Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn thư của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi anh chị em giáo chức Công giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 19 từ câu 41 đến câu 44. Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Jerusalem, trông thấy thành thì người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi, nhưng giờ đây sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi, vì sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được viếng thăm." Quý vị và các bạn thân mến, ngày 30 tháng 1 năm 1938, một chuyến xe lửa chạy từ miền Bắc xuống miền Nam Colombia bất ngờ bị trật đường ray, làm nhiều người chết và bị thương. Trong số những người quằn quại nằm đó có cha Fenice thuộc dòng Thánh Gioan chuyên chăm sóc các bệnh nhân. Ngài cũng bị thương nặng, một phần ruột của ngài bị lòi ra ngoài. Nhận ra cha, các y tá ân cần chăm sóc, nhưng ngài ra hiệu cứ đi cứu những nạn nhân khác. Rồi ngài lấy hết sức mình, ngài nhét ruột vào, dùng khăn buộc lại và đi tìm những hành khách bị thương nặng để giải tội, sức dầu cho họ. Cố gắng thi hành chức linh mục được một thời gian, rồi ngài té xuống. Các y tá chạy lại, ngài thiều thào nói trong đau đớn tột cùng: "Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi có thì giờ làm những điều cần thiết cho anh em. Bây giờ các cô có thể mang xác tôi đi." Chiếc xe cứu thương vội chở cha Fenice tới bệnh viện gần đó, nhưng chỉ vài giờ sau thì ngài trút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời mới 36 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh cha Fenice quên mình lo lắng cho phần rỗi của người khác phản ánh tuyệt vời hình ảnh của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Chúa đã lo lắng đến mức phải khóc cho số phận của thành Jerusalem và của những người trong thành. Chúa khóc vì họ không nhận ra ngày giờ Thiên Chúa đến viếng thăm và ban ơn cứu độ cho họ. Chúa khóc vì Ngài nhìn thấy thành Jerusalem là thành được Thiên Chúa ưu ái ban cho rất nhiều ân ban, nhưng họ đã mê lầm, không nhận ra Chúa, không nhận ra ngày Chúa viếng thăm và ban ơn cứu độ. Không những họ không đón nhận ơn ban của Chúa mà còn loại trừ, kết án và giết chết Chúa. Và điều đó quả thật vô phúc cho họ. Vì thấy số phận của họ như vậy nên Chúa đã khóc thương. Trong cuộc khổ nạn thập giá, khi thấy Chúa phải vác thập giá, chịu sỉ nhục, chịu đánh đòn, nhiều người đã khóc thương Chúa, nhưng Chúa đã quay lại nói với họ, đừng khóc thương ta làm chi, có khóc thương thì hãy khóc thương cho số phận của các ngươi và con cháu các ngươi. Qua câu nói này, Chúa cho biết rằng vẫn còn có rất nhiều người sẽ không nhận ra Chúa và không nhận ra được ơn cứu độ của Chúa. Chính vì thế, có thể nói, Chúa vẫn còn tiếp tục khóc thương cho số phận của rất nhiều người chưa nhận ra Chúa hay phản bội lại tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã hy sinh để cứu chuộc nhân loại và vẫn còn đang khóc thương cho số phận những người đang lạc xa đàn rỗi. Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Chúa mà hy sinh quên mình vì phần rỗi đời đời của anh chị em chúng con. Amen.
Mối tình lặng lẽ trong con tim, mối tình được viết tên Giêsu. Gió chiều ngày ấy nghe hoang vu, bóng gầy thập giá ngôi khiêm nhường. Có người lặng lẽ nơi gian về, thương đời còn đón bao nhiêu thế. Gánh tội chân thế trên đôi vai, thân ngài đâu xa trong ngài. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu dạng người. Mối tình bền vững thiên phú, tôi yêu người để tôi yêu đời. Dù cuộc đời có lắm đôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, cuộc sống của chúng ta sẽ có kết thúc, và chết là gặp gỡ với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên, trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, sáng hôm 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, đoạn tin mừng thuật lại cuộc sống bình thường của những người nam nữ trước Đại Hồng Thủy và trong thời ông Lót. Họ ăn uống, mua bán, cưới vợ, lấy chồng. Nhưng rồi ngày Thiên Chúa tỏ hiện đến, và mọi sự đều thay đổi. Giáo hội, mẹ của chúng ta, muốn mỗi người chúng ta suy nghĩ về chính cái chết của mình. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với sự bình thường, đều đặn của cuộc sống, giờ giấc, công việc, nhiệm vụ, nghỉ ngơi, và chúng ta nghĩ rằng cuộc sống thì luôn luôn như thế. Nhưng rồi một ngày, Chúa Giêsu sẽ gọi chúng ta hãy đến. Với một số người, tiếng gọi của Chúa sẽ là bất ngờ. Còn đối với những người, sau một thời gian dài nằm bệnh, chúng ta không biết có bất ngờ đối với họ không. Tiếng gọi của Chúa sẽ đến. Tiếng Chúa gọi sẽ là một sự ngạc nhiên, nhưng rồi sẽ có một ngạc nhiên khác của Chúa. Đó là sự sống đời đời. Bởi thế, giáo hội trong những ngày này nói với chúng ta, dừng lại để suy nghĩ về cái chết. Ngày nay, việc tham dự các đám tang hay ngay cả đi đến đất thánh đôi khi trở thành một biến cố xã hội. Người ta đi đến đó, nói chuyện với những người khác. Trong một số trường hợp, người ta còn ăn uống. Nó trở thành dịp hội họp, gặp gỡ thêm để không phải suy nghĩ. Ngày hôm nay, giáo hội và Thiên Chúa với sự tốt lành của mình, nói với mỗi người chúng ta. Hãy dừng lại. Dừng lại, không phải mọi ngày sẽ luôn như hôm nay. Đừng trở nên quen thuộc với suy nghĩ rằng cuộc sống hôm nay sẽ là vĩnh cửu. Sẽ có một ngày bạn sẽ bị mang đi. Người khác sẽ ở lại. Bạn sẽ bị mang đi. Bạn sẽ bị mang đi và đi với Thiên Chúa. Hãy nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta sẽ có kết thúc. Nghĩ như thế là điều tốt. Nó là điều tốt vì, ví dụ, trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới, chúng ta có thể suy nghĩ. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ làm công việc thật tốt. Và chúng ta làm tốt như thế trong các mối liên hệ trong gia đình hay khi chúng ta đi khám bệnh. Suy nghĩ về cái chết không phải là một sự tưởng tượng tồi tệ. Tồi tệ hay không, tùy thuộc ở tôi. Tôi nghĩ đến nó như thế nào. Nhưng nó sẽ đến, cái chết sẽ đến. Và ở đó sẽ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Và điều này sẽ là nét đẹp của cái chết. Nó sẽ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Sẽ là Chúa đến gặp. Sẽ là Ngài nói, hãy đến, kẻ được ta chúc phúc, hãy đến với ta. Tin Ả Rập Saudi. Thượng phụ giáo chủ Ray viếng thăm Ả Rập Saudi để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại liên tôn. Sau nhiều nghi ngờ về chuyến viếng thăm có thể xảy ra vì những biến cố chính trị của Liban và Ả Rập Saudi, Đức Thượng phụ giáo chủ Hồng Y Bechara Boudros Ray của Liban đã thực hiện một cuộc viếng thăm Ả Rập Saudi. Cuộc viếng thăm tuy ngắn nhưng lại rất quan trọng về mặt lịch sử và tôn giáo. Một trong các kết quả cụ thể là hy vọng chế độ quân chủ dựa trên căn bản thần quyền của Ả Rập Saudi sẽ cho phép thành lập một trung tâm liên tôn giáo quốc tế vĩnh viễn trong vương quốc. Trung tâm tôn giáo mới này có thể được tổ chức tại địa điểm có một ngôi nhà thờ cổ 900 năm mới được khai quật ra và sẽ được hoàn toàn tân trang lại. Vương quốc Saudi Arabia chưa hề cho phép bất kỳ một cơ sở tôn giáo nào khác với Hồi giáo được xây dựng trên phần đất đai của họ. Các nguồn tin chính thức của vương quốc cũng chưa xác nhận về trung tâm này, nhưng tin tức liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thượng phụ giáo chủ Ray đã trình bày ý định đó như là một cam kết để mở cửa đối thoại với các cộng đồng tôn giáo khác. Vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng phụ giáo chủ Ray đã được vua Salman bin Abdulaziz tiếp kiến, và sau đó gặp gỡ Thái tử Mohammed bin Salman là người đang nắm quyền lãnh đạo Ả Rập Saudi. Trong báo cáo phát hành bởi các cơ quan chính thức, chuyến viếng thăm được mô tả như là một dấu hiệu của quan hệ anh em giữa Ả Rập và Liban, và như là một xác nhận về vai trò của các tôn giáo khác và các nền văn hóa khác là thích hợp cho việc thúc đẩy khoan dung và ngăn chặn bạo lực. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thượng phụ Ray cũng đã gặp ông Thủ tướng Liban là Saad Hariri, mà ngày mùng 4 tháng 10 đã công bố từ chức. Đức Thượng phụ cho biết rằng Ngài đã được thuyết phục về những lý do khiến Hariri phải từ chức. Ông Hariri cũng tuyên bố ý định sẽ quay trở lại Liban trong vài ngày tới, và gia đình của ông sẽ vẫn ở Riyadh. Hariri có quốc tịch kép là Liban và Ả Rập Saudi. Trong khi đó, theo một tweet, vào ngày thứ Tư, 15 tháng 11 vừa qua, thì Tổng thống Liban là Michel Aoun vẫn nói rằng Hariri đang bị Ả Rập Saudi giam giữ. Ông nói, không có gì biện minh rằng Saad al-Hariri đã không thể quay về Liban trong 12 ngày. chúng tôi xem như ông ta đang bị giam giữ, và chúng tôi cáo buộc Ả Rập Saudi vi phạm Công ước Vienna. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố các chi tiết về giáo hội tại Myanmar trước thềm chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại đây. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng Y Charles Moumbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, giáo phận lớn nhất tại Myanmar. Cuộc tiếp kiến này diễn ra 10 ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đất nước này. Biến cố này cho thấy giáo hội công giáo tại Myanmar quan tâm sâu xa đến những vấn đề tế nhị liên quan đến chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha tại quốc gia này. Lên án hơi lờ đi hay tiếp cận những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Myanmar một cách tế nhị nào đó là một thách đố đối với Đức Thánh Cha, và sẽ có những ảnh hưởng sâu xa không chỉ đến giáo hội địa phương, nhưng còn đối với tiến trình dân chủ tại quốc gia này. Cùng ngày 17 tháng 11, phòng báo chí Tòa Thánh cũng thông báo cho các ký giả và những ai quan tâm theo dõi chuyến tông du lần thứ 21 của Đức Thánh Cha bên ngoài Vatican, các con số thống kê liên quan đến giáo hội công giáo tại Myanmar như sau. Theo văn phòng thống kê trung ương của Tòa Thánh, với những số liệu được cập nhật cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, Myanmar rộng 676.578 km2, với dân số là 51.790.000 người. Con số các tín hữu công giáo tại quốc gia này là 659.000 người, chiếm tỷ lệ 1.27% dân số. Giáo hội tại Myanmar có 3 tổng giáo phận, 11 giáo phận và 2 miền phủ doãn tông tòa. Tổng cộng có 384 giáo xứ và 43 trung tâm mục vụ khác. Tính cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, giáo hội tại Myanmar có 22 giám mục, 888 linh mục, trong đó có 777 vị là linh mục triều và 111 vị là linh mục dòng. Bên cạnh đó còn có 2 phó tế vĩnh viễn, 128 nam tu sĩ không có chức linh mục và 1.961 nữ tu. Giáo hội tại Myanmar có 1 tu hội đời, 601 thừa sai giáo dân và 3.056 giáo lý viên. Về phương diện đào tạo cho tương lai, hiện nay giáo hội tại Myanmar có 698 tiểu chúng sinh, 394 đại chúng sinh. Giáo hội tại Myanmar đang điều hành 369 trường tiểu học, 4 trường trung học và 2 trường đại học. Trong các hoạt động bác ái xã hội, giáo hội tại Myanmar điều hành 6 bệnh viện, 65 phòng khám bệnh, 3 trại cùi, 13 nhà dưỡng lão, 390 cô nhi viện, 2 trung tâm tư vấn gia đình, 70 trung tâm dạy nghề và 19 cơ sở bác ái xã hội khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho anh chị em giáo chức công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vừa qua. Toàn văn lá thư như sau. Kính thưa quý thầy cô, mỗi khi ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam về, nơi những lớp học, tại các giảng trường, tất cả học sinh, sinh viên đều nô nức viết những tấm thiệp, bỏ những bông hoa, làm những món quà trao tặng quý thầy cô để bày tỏ tâm tình yêu mến và lòng biết ơn. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin gửi đến từng thầy cô lời chúc mừng và sự trân quý của tôi. Trong ngày đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui này, tôi cũng muốn chia sẻ với quý thầy cô đôi tâm tư. Hàng năm, có rất nhiều sinh viên đại học cao đẳng ra trường, vào đời mưu sinh với một ngành nghề. Riêng các tên cử nhân khoa sư phạm, họ vào đời để trở thành những thầy cô với nghề dạy học. Tuy nhiên, với những con người đảm nhận vai trò giáo dục, dạy học, không chỉ đơn thuần là một ngành nghề, nhưng còn là một sứ mệnh được ủy thác. Quả thật, cũng như bao người phải bươn chải trong nhịp đời, quý thầy cô cũng phải vất vả tìm kế mưu sinh để vun đắp cho tương lai của bản thân, gia đình và những người thân yêu. Tuy nhiên, khi dấn thân vào nghề nhà giáo, quý thầy cô không chỉ dừng lại ở việc dạy học như là một kế để mưu sinh, nhưng còn mang vào mình một sứ mệnh cao cả, là đồng hành và trợ giúp những thế hệ trẻ phát triển toàn diện để trở thành người. Điều này trong lá thư đầu niên học 2016-2017, tôi đã chia sẻ với các em sinh viên học sinh bằng bốn chữ thành: thành tài, thành công, thành nhân và thành thánh. Để đạt được bốn chữ thành nêu trên, các em sinh viên học sinh phải cậy nhờ rất nhiều vào công sức và tâm huyết của quý thầy cô. Đây vừa là vinh dự và cũng là trọng trách được ủy thác cho quý thầy cô. Vì sứ mệnh, quý thầy cô không dừng lại ở việc dạy kiến thức, nhưng còn phải truyền đạt và trợ giúp các em có được một nhân cách trưởng thành, một lòng đạo đức vững chắc, một tấm lòng bao dung độ lượng. Sứ mệnh cao cả không bao giờ dễ dàng, và đòi hỏi quý thầy cô phải bỏ nhiều tâm huyết, dồn hết trí lực, dành hết thời gian, để có thể giúp các em trở thành những người vừa có tài, vừa có tâm trong tương lai. Xét trên vị thế và khả năng, quý thầy cô là những người có nhiều cơ hội giúp các em hơn cả. Vì sao? Với hoàn cảnh sống của xã hội hôm nay, hầu hết các bậc cha mẹ ít có thời giờ gần gũi con cái để dạy dỗ và uốn nắn chúng. Thế nên, hầu hết các gia đình trao trọn việc chăm sóc và giáo dục con cái cho quý thầy cô. Có những em còn được gửi tới các trường nội trú, và mỗi tuần hay mỗi tháng mới có dịp được về gia đình một lần. Như thế, có thể nói, quỹ thời gian các học sinh được gần gũi và tiếp xúc với quý thầy cô nhiều hơn thời gian các em có mặt ở gia đình hay sinh hoạt với sứ đạo. Tình trạng này cho thấy tầm quan trọng của quý thầy cô trong việc hình thành nhân cách trưởng thành của các em, đồng thời làm cho trách nhiệm của quý thầy cô thêm quan trọng. Đúng là một sứ mệnh vừa cao đẹp vừa nặng nề như Công đồng Vaticano đã tuyên bố. Thực là đẹp đẽ và nặng nề, thiên chức của tất cả những ai nhận chức vụ giáo dục nơi học đường. Thiên chức này đòi hỏi phải có những tài năng đặc biệt về trí tuệ và tâm hồn. Trong việc giáo dục con người toàn diện, ngoài những yếu tố khách quan giúp định hình nhân cách và trang bị kiến thức, còn có một yếu tố cốt yếu để giúp con người hoàn thiện chính mình, đó là tình thương yêu. Quý thầy cô chắc chắn sẽ thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục khi biết ấp ủ và dạy dỗ các em bằng tình thương yêu. Thánh Augustino đã nói, cứ thương yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. Các chương trình và cơ sở giáo dục, dù có hoàn hảo đến đâu, cũng không đem lại kết quả nếu không có các thầy cô có thực tài và có khả năng thương yêu các em học sinh và sinh viên của mình. Với tình thương yêu, các em sẽ dễ dàng thành đạt. Trong tình thương yêu, các em sẽ nên người. Và cùng với tình thương yêu, các em sẽ trở thành thánh. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, tình thương yêu còn mang bóng dáng của lòng thương xót, tức là tình thương yêu đối với những người khó nghèo, yếu kém và những người lỗi lầm. Nơi trường lớp của quý thầy cô, nhiều khi cũng có những em học sinh đau yếu hoặc thuộc gia đình khó khăn, và ngay cả những em ngang bướng và lười biếng. Những em này không chỉ cần đến kiến thức của quý thầy cô, mà còn cần đến con tim của quý thầy cô, biết cảm thông và kính trọng, bao dung và kiên nhẫn. Chính nhờ lòng thương xót, quý thầy cô có thể khích lệ, cảm hóa và giúp các em nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Trong xã hội hôm nay, nghề giáo là một nghề rất cao quý, nhưng mức lương của nghề giáo lại chẳng cao chút nào so với nhiều ngành nghề khác. Tuy vậy, vẫn không thiếu những thầy cô dám quảng đại dấn thân vì cảm nhận niềm vui được cộng tác với giáo hội, với quý phụ huynh, trở thành những người lá đò chuyên chở những mầm xanh vững bước đi vào tương lai. Thật thế, trên nhịp đời, cha mẹ tràn ngập niềm vui khi thấy con cái khôn lớn, đạo đức và thành đạt, nhất là khi mình đã phải chịu nhiều hy sinh vất vả và thiếu thốn đủ điều. Niềm vui của quý thầy cô cũng thế. Đó là niềm vui của con tim biết thương yêu trò như thương yêu con, chấp nhận khó khăn và thiệt thòi vật chất để kiên trung lái đò chuyên chở những lớp người qua sông. Nhờ đó, các thế hệ học sinh sinh viên vững chãi và hiên ngang bước vào đời để trở thành những con người có ích cho quê hương, cho giáo hội và cho mọi người. Một lần nữa, với lòng trân quý, tin tưởng và biết ơn, xin kính chúc quý thầy cô nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp nhà giáo. Cũng xin cho tôi gửi lời chào thăm và bày tỏ lòng quý mến đến quý thầy cô không công giáo. Xin Đức Mẹ gìn giữ và cầu bầu cho quý thầy cô, cũng như gia đình của quý thầy cô luôn được an bình và hạnh phúc. Thân ái chào thăm và kính chúc. Ngày 18 tháng 11 năm 2017, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao gọi là hội thánh lữ hành. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ hội thánh lữ hành hoặc cuộc lữ hành đức tin và ý nghĩa của cụm từ lữ hành là gì. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này và có người hỏi thêm rằng hội thánh lữ hành cũng tiếp nối thân phận của dân Israel lữ hành, phải không? Quý vị và các bạn thân mến, điều đó chỉ đúng một phần thôi. Trong Tân Ước, chúng ta gặp thấy nhiều mẫu mới. Tiên vàn là khuôn mẫu của chính Đức Giê-xu. Phúc âm theo Thánh Luca trình bày trót cuộc đời của Đức Giê-xu như một cuộc hành trình về Jerusalem để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Chúa Cha. Xem Luca chương 9 câu 51. Đức Giê-xu lên đường cách hiên ngang, bất chấp những thử thách, đau khổ, chống đối. Đức Giê-xu trở nên khuôn mẫu của một cuộc xuất hành mới, trải qua thập giá để đến vinh quang, và người cũng kêu gọi các môn đệ đi theo người. Còn Thánh Gioan thì trình bày cuộc đời Đức Giê-xu như là kẻ từ Chúa Cha đến thế gian này, cư ngụ giữa nhân loại, và rồi lại trở về với Chúa Cha. Xem Gioan chương 16 câu 18. Người đi trước để dọn chỗ cho chúng ta, và Ngài trở thành đường để đưa chúng ta đến Chúa Cha. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Xem Gioan chương 14 câu 6. Như vậy, ta thấy có sự nhảy vọt so với cựu ước. Dân Israel đi về đất hứa. Đất hứa là một lãnh thổ ở trên địa cầu. Đức Giê-xu thì mở đường cho chúng ta về với Chúa Cha, đứng ngự trên trời. Hơn nữa, Đức Giê-xu không những là kẻ chỉ đường, mà còn trở thành đường cho chúng ta đi, đồng hành với chúng ta qua việc giải thích sách thánh, và nuôi dưỡng chúng ta bằng thánh thể, tự như người đã làm cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Xin được hỏi, Tân Ước chỉ nói đến cuộc lữ hành trong các sách phúc âm thôi hay sao? Các sách phúc âm nói đến cuộc lữ hành của Đức Giê-xu và của các môn đệ muốn đi theo người. Tân Ước còn bàn đến điều kiện lữ hành của hội thánh, nơi nhiều đoạn khác nữa. Sách Tông đồ Công vụ trình bày Kitô giáo như một đạo, tức là con đường. Xem chương 9 câu 2, chương 18 từ câu 25 đến câu 26, chương 19 câu 9 và 23, chương 22 câu 4, chương 24 câu 14 và 22. Có người giải thích rằng đây là một tư tưởng rất gần với quan niệm ở Đông Phương, trình bày các tôn giáo như là đường dẫn tới một mục tiêu nào đó. Tuy nhiên, cũng có ý kiến giải thích rằng tác giả sách Tông đồ Công vụ quan niệm đời sống đức tin như là một cuộc xuất hành, theo nghĩa là bạn phải ra khỏi cái vỏ ốc của mình để gia nhập cộng đoàn hội thánh, chia sẻ cho nhau niềm tin, lẽ hy vọng, lòng yêu thương và thậm chí cả tài sản vật chất nữa, theo mẫu gương của các tín hữu tiên khởi ở Jerusalem. Thánh Phaolô thì trình bày tính cách lữ hành của các tín hữu dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, chính đức tin bao hàm một cuộc lữ hành, theo nghĩa là một lòng nôn nao sốt ruột, như kẻ đi đường mong cho chóng tới nơi. Thực vậy, chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào lời Chúa, tuy chưa thấy Ngài. Vì thế, chúng ta mong được nhìn thấy Chúa nhãn tiền, mong được chứng nghiệm sự thực hiện các điều Chúa hứa. 2 Cô-rinh-tô chương 5 từ câu 6 đến câu 7. Đề tài lữ hành được khai triển cách riêng nơi thư gửi tín hữu Do Thái. Lấy lại hình ảnh xuất hành của ông Abraham và của dân Israel, tác giả khuyến khích các tín hữu nuôi dưỡng linh đạo lữ hành. Các Kitô hữu cũng sống trong tình trạng lữ hành, không phải là tới một vùng nào trên mặt đất này, nhưng là về quê trời. Nói khác đi, suốt cuộc đời chúng ta là một cuộc lữ hành về trời. Đề tài này cũng được nói tới trong tác phẩm cuối cùng của Tân Ước, tức là sách Khải Huyền. Hội thánh là một đoàn dân lữ hành tiến tới kinh thành trên thiên quốc, tận điểm lịch sử của từng cá nhân cũng như của toàn thể nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngừng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tại sao gọi là hội thánh lữ hành trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong loạt bài về mầu nhiệm hôn nhân.
hôn nhân và tôn giáo có nhiều điểm giống nhau. Cốt lõi của hôn nhân và tôn giáo là quan hệ giữa người với người và quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Cả hôn nhân lẫn tôn giáo đều nuôi dưỡng trong chúng ta cái ý thức về sự gặp gỡ với một người giống ta, nhưng không phải là ta. Cả hôn nhân lẫn tôn giáo đều khai thác đến tận cùng mầu nhiệm của mối quan hệ này. Khuynh hướng tự nhiên của con người là muốn co cụm trong cái vỏ cô độc của mình. Mục đích của hôn nhân cũng như của tôn giáo thật, chính là lôi kéo con người ra khỏi cái vỏ cô độc ấy. Hôn nhân và tôn giáo không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không cô độc và chúng ta không được sống cô độc. Chúng ta không cô độc bởi vì bên cạnh, xung quanh chúng ta lúc nào cũng có người khác. Chúng ta không cô độc bởi vì Chúa lúc nào cũng có đó. Dù có lúc chúng ta muốn được ở một mình, nhưng đó cũng không phải là một chọn lựa. Đây là điều mà hôn nhân và tôn giáo không cho phép. Cách này hay cách khác, hôn nhân và tôn giáo luôn ở bên cạnh chúng ta để không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng không thể có bất cứ một cuộc sống nào ở ngoài quan hệ với người khác. Không thể có bất cứ một cuộc sống nào mà không là một cuộc chia sẻ với người khác. Là những con người, Thiên Chúa đã gọi chúng ta ra khỏi hỗn mang và hư không, không phải để sống như thú vật, mà để yêu thương. Con người được tạo dựng để đi vào tương quan xây dựng trên tình yêu. Và sự thành công hay thất bại của toàn thể tạo vật tùy thuộc ở mối tương quan tình yêu này. Toàn thể tạo vật đã sa ngã vì sự sa ngã của một người. Trong trình thuật của sách Sáng Thế Ký, chúng ta cần phải ghi nhận rằng tội của Adam không chỉ là một hành động bất tuân với một mình Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta thấy Eva bị con rắn cám dỗ ăn trái cấm, và sau đó bà đã mang đến cho Adam, và Adam đã ăn trái cây ấy. Như vậy, người đàn bà đã nghe lời con rắn, và người đàn ông đã nghe lời người đàn bà. Nhưng chẳng có ai nghe lời Thiên Chúa cả. Và sau đó, người đàn ông trách móc người đàn bà, và người đàn bà trách móc con rắn. Và tất cả, tuy không nói ra, nhưng đều trách móc Thiên Chúa. Nói cách khác, tội nguyên tổ không chỉ đi vào cuộc sống cô độc của Adam trong vườn địa đàng, mà đúng hơn đã đi vào trong thế giới phức tạp của các mối tương quan và xung đột. Bối cảnh trong đó diễn ra tội nguyên tổ không chỉ là vườn địa đàng, mà là các mối tương quan giữa người đàn ông, người đàn bà và con rắn. Nghĩa vụ thiết yếu mà con người đã không thực thi không chỉ là sống hòa bình với Thiên Chúa, mà là sống hòa bình với nhau trước mặt Thiên Chúa và khi đứng trước cơn cám dỗ. Đây chính là khởi điểm của mọi tôn giáo. Chính trong mối tương quan giữa người với người mà chúng ta phạm tội, khi chúng ta lợi dụng tha nhân như một cơ hội để sa ngã, một dụng cụ để không biết đến Chúa, một nguyên cớ để trút bỏ sự yếu đuối của chúng ta. Khi bà Eva đi vào trong trần thế, bà không chỉ là bà Eva, bà còn là hiện thân của mối quan hệ giữa người với người. Bà được tạo thành từ thân xác của Adam. Chính từ Adam mà Eva đã sinh ra, hậu có thể hưởng được mối dây liên kết chặt chẽ với ông. Một mối dây liên kết không những đã trở thành cột mốc cho mọi quan hệ giữa người với người trên trái đất này, mà còn là định nghĩa của chính nhân loại. Thật thế, Thiên Chúa đã tạo dựng loài người, có nam, có nữ. Công trình này đặc biệt và quan trọng đến nỗi Thiên Chúa đã phải thực hiện ở ngày cuối trong công cuộc tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng Eva để nhắm đến việc sinh sản của loài người, và đồng thời để phản ánh chính tính cách đa vị của Thiên Chúa. Con người không được sống như một tạo vật đơn độc, hay như một đoàn tạo vật đơn độc, mà nên một thân xác, nghĩa là như một nhân loại, trong đó mỗi một nhân vị là độc nhất vô nhị, nhưng đồng thời liên kết với nhau. Adam không phải là một con người đơn độc, nhưng cùng với Eva, ông trở thành một dòng giống, và chỉ như thế, ông mới có thể trở thành tấm gương, phản chiếu sự sống đích thực và sung mãn của Thiên Chúa. Một sự sống của tương quan yêu thương. Sứ điệp hàm chứa trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chính là Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa đơn độc, mà là Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là một Thiên Chúa mà tương quan tình yêu là thiết yếu. Mặc dù Ngài là Thiên Chúa độc nhất, và chỉ có Ngài là Thiên Chúa vẫn không hiện hữu một mình trong đơn độc. Ngài là tình yêu, mà tình yêu thì giả định tương quan liên vị. Không có tương quan liên vị thì không thể có tình yêu. Không có tương quan liên vị thì cũng chẳng có chia sẻ. Công cuộc tạo dựng chỉ hiện hữu được là bởi vì Thiên Chúa muốn chia sẻ với các tạo vật. Có nhiều tôn giáo tin nhận một Thiên Chúa độc nhất, và cũng có nhiều tôn giáo khác tôn thờ nhiều Thiên Chúa. Nhưng chỉ có Kitô giáo mới tuyên xưng một Thiên Chúa Ba Ngôi. Như trong Kinh Tiền Tụng Lễ Chúa Ba Ngôi, giáo hội tuyên xưng với Con một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa và Chủ Tể duy nhất. Duy nhất không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bản thể. Chỉ có một Thiên Chúa đang sống tình yêu mới có thể kêu gọi một người đàn ông và một người đàn bà yêu thương nhau, cũng như kêu gọi mọi người hãy yêu thương nhau, ngay cả kẻ thù của mình. Chỉ có một Thiên Chúa như thế mới là quyền năng quy tụ một nhân loại đa dạng vào hiệp nhất và yêu thương. Chỉ có một Thiên Chúa như thế mới đồng thời là đấng tạo hóa, là mẫu mực hoàn hảo của tình yêu. Cũng như Thiên Chúa, hôn nhân chống lại mọi thứ vị kỷ. Giữa lòng một thế giới vị kỷ, hôn nhân như một trái bom nổ tung để phá vỡ mọi thứ tường lũy của đơn độc và vị kỷ. Hôn nhân tấn công vào thái độ huênh hoang và tự phụ của con người, và không ngừng chứng tỏ khả năng và sự cần thiết của chia sẻ và trao ban. Hôn nhân chạm đến trung tâm nhạy cảm nhất của chúng ta. Hôn nhân đưa chúng ta vào những gặp gỡ có khi đầy buồn chán, căng thẳng và ngay cả khổ đau, là để mời gọi chúng ta ra khỏi cái vỏ cô độc của chúng ta và sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khóc cho tôi đời, có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa, phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô, thương con ngài ơi, đời con đắm đuối, thương con ngài một lần thứ tha. Con đây ngài ơi, trọn đời ăn năn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thanh niên Tô Cách Lan tên là Patrick, theo đạo Tin Lành Luther, vừa mất người anh trai mà chàng vô cùng thương mến. Sự ra đi đột ngột của người thân khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến một vấn đề thiêng liêng khác. Chàng lo sợ người anh trai của mình chưa đủ trong sạch để đi thẳng vào thiên đàng. Chàng tự hỏi, vậy thì linh hồn người anh yêu dấu đi vào chốn nào? Giáo lý Tin Lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và day dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp. Nơi đây, chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với chàng rằng, bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng, giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian. Đó là nơi các đặng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các đặng linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo. Tâm hồn chàng tìm được bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ, từ nay, thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho người anh trai yêu dấu của mình. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh mình vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận rằng, niềm tin vào sự hiện hữu của luyện ngục theo giáo lý đạo công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người. Quý vị và các bạn thân mến, có được một tâm hồn thanh sạch mọi tội lỗi vào giờ khắc Chúa gọi về luôn là niềm mong ước mãnh liệt của mọi người tín hữu. Tuy nhiên, bản tính con người mỏng giòn, yếu đuối, dễ dàng phạm tội trong từng giây phút trong đời sống của mình. Vì thế, luôn luôn chuẩn bị được một tâm thế sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến không phải là điều dễ dàng. Ngay cả những người được may mắn gặp cha giải tội trong giờ lâm tử cũng có thể chưa hoàn toàn trong sạch vì những tội còn quên còn sót trong khi xưng tội. Vì thế, cho dù có cuộc sống thánh nghĩa cùng Chúa ở thế gian, thì việc phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bận nhơ tỳ ố trước khi được về cùng Chúa luôn là điều các linh hồn phải thực hiện nơi chốn luyện hình, vì Chúa là đấng công bằng vô cùng. Trong chốn luyện hình, các linh hồn nuối tiếc cho thời gian đã mất. Khi còn sống, họ không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá, chóng qua và không thể đền bù được. Nếu ý thức được điều ấy, họ đã hoàn toàn sử dụng thời gian trong tình yêu Thiên Chúa cho sự thánh hóa bản thân, cho sự cảm hóa tha nhân. Nhưng thật đáng tiếc, với bản tính yếu đuối của phận người, họ đã dùng thời gian để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm mất lòng Chúa. Bây giờ, trong chốn luyện hình, các linh hồn phải sống trong hối tiếc và cay đắng vì thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại được. Thánh Vicente Ferrer đã nói, những nỗi thống khổ của các linh hồn nơi luyện ngục rất lớn, cho nên một ngày ở đó cũng như ngàn ngày đối với họ. Nhưng chúng ta không tuyệt vọng. Vì đức tin Công giáo dạy chúng ta biết rằng, giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian. Đó là nơi các đặng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Niềm tin vào sự hiện hữu của chốn luyện hình quả là một nhu cầu thiết thực cho cuộc đời sống đạo của chúng ta. Niềm tin đó cho chúng ta được hy vọng rằng, các linh hồn vẫn còn có cơ hội để vui hưởng nhan thánh Chúa. Vì thế, Giáo hội Công giáo, từ thời các thánh tông đồ, đã khuyến khích việc tang chế và cầu nguyện này trong 30 ngày cho người vá quản. Thánh giáo hoàng Gregorio đã long trọng thánh hóa tháng này bằng sắc chỉ dâng 30 thánh lễ cho người qua đời. Các tu sĩ dòng biển Đức lấy tháng 11 này và các thánh lễ như là thực hành hết sức công hiệu để giải thoát cho các linh hồn. Chúng ta có thể tiếp sức cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Thay vì chỉ biết thương nhớ khóc than, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện, tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành, sớm đón nhận linh hồn, anh em bạn hữu của mình vào vương quốc của Ngài. Chúng ta hãy thay mặt các linh hồn mà thánh hiến cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho chúng ta cách dồi dào và miễn phí, để xin ơn huệ cho các đẳng linh hồn. Sau ngày mừng kính các thánh nam nữ là ngày tưởng nhớ các đặng linh hồn. Chúng ta nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Họ là những người cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn đang sống. Trong thánh lễ, chúng ta dâng ý cầu cho ông bà cha mẹ, cho những người thân, bạn bè đã qua đời. Đây cũng là dịp để mỗi người hồi tâm nhớ lại và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Sống hay chết đều có một sứ mạng đặc biệt là làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa Chí Thánh, vì máu cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn cây dầu để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện ngục. Chúng con nài xin Chúa, hãy thương đưa các linh hồn vào nơi vinh quang, để danh Chúa được tôn vinh và ngợi khen cho đến muôn đời. Amen.
Biết bao tội lỗi.
van xin Ngài thương tha những lần đi hoang đường đời trăm mối mộng ước xa xôi bao nhiêu lần lỡ lầm có những lần cất bước đi trong cuộc đời những dấu đời sẽ cắt xin Ngài thứ tha đời con yếu đuối phận kiếp lênh đênh xin một lần ăn năn thương con Ngài ơi bụi cát hư vô thương con Ngài ơi đời con đắm đuối thương con Ngài ơi một lần thứ chọn đời ăn năn thương con Ngài ơi bụi cát hư vô thương con Ngài ơi đời con đắm đuối thương con Ngài ơi một lần thứ tha con đây Ngài ơi chọn đời ăn năn thương con Ngài ơi
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.